chỉ ý mừng. Và nếu câu nói đó là chê bai thì lập tức là phát khởi những ý niệm phiền não buồn bực ra. Như vậy là do không có tinh tấn lực và như vậy không có nhất tâm.
Không nhất tâm. Nhưng mà cái hình thành nhất tâm đó tức là hình thành tinh tấn lực. Không tuấn dọc,
không buông lung, không tấn dọc ở đây tức là không bị
trần cảnh nó tới được. Không tâm và không tâm ý niệm mình dương theo những cái cảnh làm những cái pháp tướng ở bên ngoài. Những cái người đứng bác nhầu thầy mà đi ở trong giữa đại chúng là phải luôn luôn nhất tâm, không buông lung, không phóng dật thì mới mâm giữ được dầu không rớt một giọt nào ra ngoài. Đó là những cái bát dầu mà nó đầy tràn lên, nghĩa là cái bát dầu đầy tràn lên mình đi thiếu làm sao mà không có rơi ra ngoài một giọt, mà không có lấp liếm ra bên ngoài một chút nào
thì phải tu cái kiểu sao? Chú tâm theo kiểu nào? Thế mà lỡ mình tu cái bát dầu như vậy thì thấy có cái bóng xanh hay bóng đỏ ở ngoài kia rồi mình quẹo cái đầu mình nó gì đâu có được, nguyên một cái là nó đổ rồi. Thì bát dầu mà đầy tràn lên rót làm sao mà nó vung mới lên ra mà nó không chảy ra. Mà người bưng một cái bát dầu mà nó vung lên như vậy á mà không rơi ra bên ngoài một giọt nào thì phải nhất tâm kinh tấn. Đấy là cũng như cái ví dụ, lấy cái đó làm ví dụ. Nhất tâm không tấm dầu được nhiều lợi ích, được an ổn ở đời này và chắc cả đời sau. Cũng như nãy chỉ sáng duy chim nhật nguyệt đó, tức là sống ngày nay, biết ngày nay. Biết ngày nay là như thế nào? Sống ngày nay, biết ngày nay. Nghĩa là trong đương niệm đó, anh phải hoàn toàn tỉnh giác, thâu nhiếp toàn bộ cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai. Trong niệm này, vô trú vô chấp, biết rõ vị lai cũng vô trú vô chấp. Và trong một niệm này, vô trú vô chấp, biết rõ rằng, biết rõ là mình đã phá vỡ toàn bộ những thành nghiệp của thân khẩu ý. Trong một niệm hoàn toàn tỉnh giác. Như vậy tức là sống ngày nay, biết ngày nay.
Cái đó gọi là đại đạo chiêu chiêu tại một tiền. Cái thể đạo nó hiện tươi ngay ở trước mắt. Không anh, ở đâu kìa. Ngay trước mắt ở đây tức là ngay trên đương niệm đạo. Mà được hình thành như vậy thì lúc nào cũng trong sáng như vậy. Và cái mặt trong sáng đó, đó là lưỡi dương trí tuệ chắc chắn nhất để chặt đứt tất cả những ý niệm điên đạo. Và có thể lưỡi dương đó mới chặt đứt những cái ma quân tấn phá từ mọi phía. Và chính đó là dòng khí từ bi để độ được tâm của chúng sanh. Nếu tâm của chúng sanh mong khởi thì ngay lập tức được ác. Dùng niệm tinh tấn lực như vậy, quán pháp tánh không nhất tâm thì sẽ độ được tâm của chúng sanh viên đạo đó. Cũng giống như là viên lão truyền sư mà độ ngay lý thay tâm vậy. Thì cái câu chuyện đó trong ngày viên giác mà hôm trước tôi cũng có nói đó là hãng thái tất hồ. Sau khi một người giác đã đạt được cái lý đạo rồi thì người giác xin về. Ngay cái lúc xin về đó, lúc đó lúc tối về năng mới sống thì chết. Nếu là quay cái lưng là ta phóng chết, mà khi người quay cái lưng ta phóng chết mà người đỡ được, đúng là người có nhất tâm cảnh giác. Còn nếu mà người quay lưng mà ta sống chiếm mà người nghĩa là bị thêm cái mũi tên hay là mũi kiếm đó hay là mũi ám khí đó mà phóng quá mà người lãnh thọ một cái là coi như người không phải là tay kiếm để nhất giang hồ, gọi là giang hồ để nhất kiếm nào. Nghĩa là cái chi kiếm như vậy, cho nên gọi là xin phép tổ ra về. Khi mà lục tổ đã ăn chứng rằng nguyên giác cũng đã thấy được cái bổn gốc thanh tịnh. Khi người giác đã thấy được bổn gốc thanh tịnh rồi thì huệ năng ấn chứng như thị như vậy, tức là ta thấy như thế, ngươi cũng thấy như thế. Đó là người giác đã vừa tới thủy thời, vừa tới chim được tổ ấn chứng. Nhưng mà ngay lúc đó người giác chim về, bạch tổ con chim về. Ngay cái lúc mà chim về đó là cái lúc căng tâm quyết liệt, căng tâm quyết liệt. Phản thái tất hồ, về chấm phía sau. Tại sao về chấm vậy? Ở lại chân chứ được sao? Để có kẹt ở đâu mà về chấm vậy? chính cái lúc đó là lúc gọi là cơ phần vấn đáp, lấy cái thời cơ mà lơ đến mà đánh vào, mà lưu lơ đến mà đánh vào mà đỡ được thì mới gọi, mới thể ra, mới bày ra được cái gọi là kinh tấn lực. Còn nếu mà lơ đến mà đánh vào mình nhận chuyển luôn thì đâu, như vậy đâu có kinh tấn lực. Kinh tấn lực lúc nào cũng có quan chiếu hết. Như vậy mình vừa nói mình thanh tịnh, nhưng mà vừa chơi một cái nó chọt vô trong con mắt của mình, kia là mình mất thanh tịnh luôn. Thì lúc đó tinh tấn lực đi đâu rồi? Vừa nói là nghe là tôi không bao giờ là nói thiệt với chị là từ hôm trước mình tới nghe pháp đến bây giờ tôi cũng xả rồi, cho nên bây giờ tôi thường nghe là thở ra thì miệng tôi mỉm cười. Thở ra là miệng tôi mỉm cười mà. Thở vào á, hít vào thì tâm tôi là tâm sáng thanh tịnh, mà thở ra là miệng mỉm cười. Nó vừa nhè, khi mình vừa mình nói là thở ra miệng mỉm cười, nói cái mỉm cười cho nó nhè chỗ cái mỉm cười của mình quạt vô cái là mình hết mỉm cười luôn. Tức là mình thiếu tinh tấn lực, bởi vì mình không quán chiếu chỉ được mà không chiếu được một niệm một, và còn niệm thứ hai không quán chiếu được, mà niệm thứ hai quán chiếu được thì đó là anh được chứng minh cái quả bị thư mấy ở trong hàng thánh rồi biết. Bây giờ bị thư mấy tức định không lại là nhị quả tư đại hạnh, niệm quốc mê mà sanh tịnh. Chứ còn khen thì tôi không khen là tôi không mừng, mà chê chửi tôi không giận à, thì tôi cũng được số quả này. Khen mà không được, chê không giận thì mình biết mình cái quả thứ mấy rồi đó. Chứ bây giờ đợi ai không? Bây giờ đợi một vị nào đó ấn chứng thì để khi mình hình thành hết rồi mình đến mình trình giải để cho vị đó ấn chứng xem thử mình quả thứ mấy. Nếu mình cũng tự kiến thức mình xem thử cái mình có đạt tới cái chỗ sơ quả không? Nghĩa là khen không mừng mà chê không giận, và luôn luôn kiến thức được tâm của mình trong mọi tình huống. Như vậy thì bước vào dòng thánh chưa? Như vậy là người đó đã bước vào dòng thánh. Ly sanh hỷ lạc địa, gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tâm lúc nào cũng hoan nghỉ. Nhưng mà bị xá bỏ luôn sự hỷ lạc đó thì bước vào nhị quả, xá bỏ luôn sự hỷ lạc đó. Ly sanh tức là không vướng nhiễm với các pháp, tức là không động đó, thấy không động, nghe không động, ngửi nếm không động thì anh biết rằng như vậy là bước vào sơ quả. Nhưng bây giờ đã bắt đầu ở trong tâm sanh niềm hoan hỷ, chính ngay cái hỷ đó là cũng là mới ở cái trạng không, mới ở cái trạng thứ nhất được. Nhưng mà trạng thứ hai mình vẫn có cái niệm hỷ, như vậy xả bỏ cái niệm hỷ đó thì mới sanh được định. Như vậy tức là mình đã đạt tới nhị quả tư đại. Ai được những điều đó? Không phải là người xuất gia mới được, hay là người tại gia không được. Chỉ là bất cứ ai cũng có thể đạt được tất cả những cái sao, những cái tình, những cái trạng, những cái trạng thái đó, và những cái quả tư chứng đó. Bất cứ ở đâu, bất cứ ở trong thâm sơn cùng cốc, ở giữa chợ đời, hoặc là không, hoặc là nghĩa là tại gia hay xuất gia, những người nào đã quán chiếu được như vậy thì tự mình đã biết vào dòng thánh. Nhưng mà phải có tinh tấn lực, nghĩa là không thiếu cái tinh tấn lực này. Chuyên tâm tu hành là phương tiện hữu hiệu để phá vật phiền não và kiếp sử, thường tư duy tinh tấn để dẫn đường vào Phật đạo. Trong kinh Cách Chết một cái chuyện như sau: có một vị tỳ kheo tu thiền định ở trong rừng, vắng vẻ thanh tịnh, tu như vậy lâu ngày vị tỳ kheo mới sanh tâm giải đãi. Cái sanh tâm giải đãi tức là bắt đầu lười biếng, muốn ngủ là nào ngủ. Tại vì có ai kiểm soát đâu, tức là mình tu ở trong rừng mày cũng nhậm vận thịnh suy bối, để bối thịnh suy lộ thảo đầu thế. Rồi thì mình cũng bắt kéo ở trong rừng mình chơi, cứ mình giải đãi không quan chiếu. Ma nó hiện đến dừng kệ nói rằng: tu trong rừng thanh tấn, cớ sao không giải đãi? Ngày qua sao tưởng sợ, đêm tàn sao chẳng lo. Vì Tỳ kheo đó quá sợ, ngồi ngay dậy tư duy về các lời ấy, rồi đêm đến vị Tỳ kheo thấy một vị thần mười đầu hiện lên, miệng phun ra lửa, nghe răng nhọn như lưỡi kiếm, trừng mắt đỏ ngầu, giang ra tay để bắt mình. Từ đó vị Tỳ kheo quá sợ hãi, không dám giải đại nữa, nhất tâm tinh tấn niệm pháp, nhất tâm tinh tấn niệm pháp để ít lâu sau ngài đã chứng được quả a la hán. Còn mình ở đây thì khỏi cần ai hiện mười đầu là 100 đầu gì hết, bởi vì mình thoải mái giải đại thoải mái. Như vậy vị Tỳ kheo đã tự chế ngự tinh tấn tu hành, không phóng dật và khi thành đạo quả. Lại nữa, Bồ Tát tu hành tinh tấn chẳng tiếc thân mạng, miễn làm sao làm việc lợi ích cho chúng sanh. Bởi vậy cho nên khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, Bồ Tát phải thường hành tinh tấn rồi. Đi không chứa quả phải đi, đứng không tu rồi phải đứng, nằm không tu rồi nằm, ngồi không tu rồi ngồi. Như vậy là không buồn lực. Chứ không phải đi trước mình đi, đứng mình biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Biết như vậy cũng là không buông lưng, nhưng cái không buông lưng đó nó ở còn mức độ buông lưng, bởi vì chưa quán triệt được chân tướng của bằng pháp, tức là chưa quán triệt được pháp tánh không, cho nên còn thấy có tướng đi, cho nên mới lo kiểm thúc cái đi, còn thấy có tướng đứng cho nên phải lo kiểm thúc cái đứng, còn thấy có tướng ngồi nên phải lo kiểm thúc cái ngồi. Do đó trong cái chỗ kiểm thúc đó nó cũng dễ dàng bị rơi rồi. Vì cái trì như vậy, không, cái trì như vậy là cái trì, cái lực còn yếu. Cái trì đó là lực còn yếu, chưa phải là vô biên lực. Nếu cái trì mà vô biên lực đó là không tu vào chỗ trì, cái trì đó là ở nơi tự tánh nhiệm màu, ở nơi pháp giới tinh thanh tịnh, chứ không phải đứng cái địa nào để trì, không đứng trụ ở trên một mảnh đất nào trì. Bởi vì đứng trụ trên mảnh đất đó trì thì mảnh đất có tan vỡ thì mình thì cái trì đó cũng mất lực luôn. Cho nên ở cái tinh tấn lực nó như vậy. Bồ Tát nhất tâm tinh tấn dùng mọi phương tiện độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Ví như người bị nhà cháy nhất tâm tinh tấn dùng sức nước để dập tắt ngọn lửa, hóa thoát người thân ra khỏi cơn nóng. Lại nữa, do nhân duyên thiền quán tinh tấn mà tinh tấn càng được tăng trưởng thêm mãi, giúp cho Bồ Tát nhẫn thọ được tất cả những khổ đau ở trong quá trình hành đạo Bồ Tát. Cái vấn đề mà hành đạo Bồ Tát đó là rất là khó, bởi vì cái hành đạo Bồ Tát là phải luôn luôn quán triệt là sở dĩ ta hiện hữu trên cuộc đời này mang cái thân tướng này là cho chúng sanh, vì chúng sanh mà không phải hiện hữu vì ta.
Như vậy thì là Bồ Tát chịu khổ chịu khó thay cho chúng sanh, nó luôn luôn chịu khổ chịu khó thay cho chúng sanh.
Ngay trong những gia đình
lại cũng vậy,
ngay trong những gia đình mình là Bồ Tát mà đương hành Bồ Tát. Bởi vì khi mình đừng có ý mình hành Bồ Tát, vì khi mình ý mình hành Bồ Tát thì mình quát tháo tùm lum hết, nên Bồ Tát lúc đó là tiêu mất cái Bồ Tát đi. Bởi vì lúc đó là mình ý mình có pháp tu Bồ Tát, mà mình tưởng chừng như mình là Bồ Tát, thì Bồ Tát phải quan thân tâm như nhuyễn, xem thân tâm như cỏ rác. Còn mình nếu mình xem mình có thân tâm của mình là có trí tuệ, mình là có hành đạo nữa, và mình bữa nay là siêu xuất trí tuệ nữa, thì có chừng cái tự ngã của mình từ đó nó cũng phát sinh. Cho nên nếu mà không có bố thí ba la mật, cho nên sáu cái pháp này giữ một cái mất tích ở trong đương niệm có đầy đủ sáu pháp đó, ở trong một niệm một có đầy đủ sáu pháp bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, bát nhã ba la mật ngay trong một niệm. chứ không phải là đợi ngày nay mình tinh tấn mình bơm. Bởi vì tinh tấn rồi mình sẽ có bố thí, tinh tấn rồi mình sẽ có thiền định, tinh tấn rồi mình sẽ có trì giới, tinh tấn không. Ngay trong một niệm vừa có bố thí, có nhẫn nhục, có trì giới, có thiền định, vâng. Nói chung là có đầy đủ sáu pháp. Để ta quyết tâm tinh tấn, dùng mọi cái phương tiện để độ thoát tinh thần. Lại nữa, do nhân viên thường quán tinh tấn, mà tinh tấn là càng được tăng trưởng. Cho nên khi gặp người hành hung dẫn đến đời xuyên đầu mắt trí não, Bồ Tát vẫn tự nhẫn mà nghĩ rằng ta có đầy đủ sức phương tiện nhẫn nhục, có tinh tấn, có trí tuệ mà còn tiếp thân mạng chánh. Ta phải luôn luôn vì hết thảy chúng sanh phải siêng năng tinh tấn để độ thoát chúng sanh, để đưa họ vào Phật đạo. Tướng của tinh tấn ba la mật như thế nào? Ở nơi việc làm thường phấn khởi, chẳng bao giờ nản chí, lập ý kiên cố để làm những chỗ rốt ráo. Như vậy đó chính là tướng tinh tấn. Ai là người mà không nản chí? Ai là người thường phấn khởi? Ai là người có tâm kiên cố để đạt đến cái chỗ rốt ráo nhất tâm? Đạt đến chỗ rốt ráo là nhất tâm, chứ không phải là trong cái khô tướng mà trong
nhân độ chúng sanh nào vô biên, nghĩa là nó vừa lo một cái là dùng tinh tấn lực độ ngài, vừa lo lên một cái ý niệm về tự ngã là dùng tinh tấn lực độ ngài. Cho nên gọi là độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng thật sự chẳng có chúng sanh nào được nhập độ. Nghĩa là đưa những chúng sanh trời ở, đưa những chúng sanh mà nó không? Nó phát lên từ trong ý thức của tự ngã, nó trồng nó bùng lên, nó phát lên đó. Thì bây giờ độ đến gì? Để nó trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Và từ đó thì sao? Từ đó là những vị Bồ Tát bắt đầu họp lên. Thế là sau khi đó vị Bồ Tát núp ở dưới cõi Ba Bà. Nói trong kinh nghiệm Pháp Hoa, tức là Bồ Tát luôn luôn núp ở dưới cõi Ba Bà, sẵn sàng vọt lên. Nhưng mà bị cái cõi Ba Bà là nó đè trên, cho nên Bồ Tát vọt không được. Mà cái cõi Ta Bà chính là vọng tâm viên đảo. Như vậy độ những cái vọng tâm viên đảo thì lúc đó những ý niệm trong sáng, những ý niệm lành sạch, những ý niệm từ bi hỷ xả, từ cái đó vọt lên như vậy. Cho nên luôn luôn phải có dùng tinh tấn lực để độ. Như là Phật dạy tướng của tinh tấn, tức là tướng của thân tâm không hề ngừng nghỉ. Nhớ là tướng thân tâm không hề ngừng nghỉ, đó là tướng của tinh tấn lực. Người tu hành chuyên tâm tọa thiền, trì tụng kinh pháp, cầu biết rõ chân tướng của vạn pháp, chẳng để cho phiền não kiếp sử che tâm. Như vậy gọi là tướng của tinh tấn. Luôn luôn cầu biết rõ thật tướng pháp mà không cầu gì hết. Cầu biết rõ thật tướng pháp tức là cầu có trí tuệ siêu việt. Nghĩa là trong lĩnh vực, trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực nào Bồ Tát cũng có thể biết rõ và biết một cách thấu suốt. Cho nên Bồ Tát thâu nhận pháp của người nhưng mà không bị pháp của người trói buộc. Bồ Tát thâu nhận tất cả pháp. Nếu kẻ nào mà không thâu nhận pháp của người, kẻ đó chính là kẻ vô trí. Thâu nhận pháp của người tức là để cái lỗ tai này để nghe, con mắt này để nhìn, lỗ mũi này để ngửi, nhưng mà thâu nhận tất cả vô lượng vô biên pháp, nhưng mà trong đó Bồ Tát không dính mắt một pháp nào cả. Như nãy vị thiền lão thiền sư là thâu nhận là nghe nói, cũng như khi nãy mà nói rằng nghĩa là ngài Quy Sơn Linh Hữu không dạy cho hương nghiêm, trước khi ngươi chưa có mặt mũi, ngươi còn nằm ở trong bụng, ngươi thử nói một câu xem nào. Nếu vậy thì đương nhiên nó ý y vào dựa vào cái chỗ kiến giải mà không tự mình liễu đạt. Cho nên các vị thiền sư không giải ra để cho thiền sinh trú chấp vào cái chỗ kiến giải đó. Nhưng mà các vị thiền sư lại muốn cho các thiền sinh phải liễu đạt, tức là phải tự mình liễu đạt mà không phải ôm cái kiến giải đó. Nếu nói chữ danh tự Phật chẳng hạn. Nếu nói danh tự Phật thì bây giờ lật tự điểm ra mà nói cả bao nhiêu ngày bao nhiêu buổi cũng không hết cái danh tự Phật. Bởi vì nếu nói là Phật thì phải có được đủ 10 hiệu: Như Lai, Ưng Cung, Chánh Viên, Tri Minh, Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Thiền Ngữ Trưởng, Phu Thương, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mà nếu nói danh tự Phật như vậy thì cứ lật tự điểm ra mà xem. Còn hỏi là hỏi Phật là gì thì ngươi hỏi cái cộng, ngươi hỏi cái cộng thì khỏi cái truy cứu danh tự, khỏi cái truy cứu ngữ ngôn, khỏi cái truy cứu tự điển, mà ngươi phải tự quay lại hỏi Phật là gì. Đó là ngươi. Chứ còn cái kia là đi tìm chữ nghĩa, mà đi tìm chữ nghĩa rồi Phật đó ở trong tự điển nào mới đúng, tự điển nào mới đúng, chữ Phật đó tự điển nào mới đúng. Tức là chữ Phật đó ở trong tự điển nào đúng? Tự điển của nghĩa là của ông tại Việt Nam này, tự điển về Phật học và tự điển của ông Đoàn Công Còn mới đúng, hay là Phật học đại tự điển mới đúng? Rồi cái chữ đó là tiếng Phạn, nghiêm tiếng Phạn là viết như thế này đó, tiếng Phạn tiếng nghĩa là coi như là chữ đó là trong khi viết như thế này, Bali như thế này, và nếu như thế này là mới là con người hiểu biết. Thì tôi cứ đi moi mấy cái chữ đó, và sau khi đi moi mấy cái chữ đó rồi, cái chữ đó nó cũng chẳng kinh doanh gì, nó chỉ là phương tiện để mà chuyển đạt, để mà làm cho con người liễu đạt. Nhưng mà cứ đi moi hết tự điển này, moi tới tự điển khác, rồi ngồi chơi người này không biết, chơi người kia không biết, thì cái sở tri ngu của mình nó càng ngày càng ngu ra. Và đấu tranh, và đi đến chỗ đấu tranh, có nghĩa là đi đến chỗ chửi bới nhau. Chửi bới cả trong sách báo rồi, thì bây giờ mới gặp nhau chửi bới nữa. Như vậy cho nên các vị thiền sư không muốn các thiền sinh phải rơi lọt trong phòng cái chỗ bí thử đó, cho nên muốn nói là ngươi hỏi cái cột à. Để từ đó ngươi phản văn văn tự tánh, để từ đó ngươi quay lại, ngươi quay lại cái ánh sáng ở nơi nguồn tâm của ngươi, ngươi luôn nên nghe cái tiếng huyền diệu của chân tâm của ngươi. Nếu muốn ngươi thoát ly khỏi cái sanh già bệnh chết, thì phải như vậy. Cho nên người xuất chuyển tham chuyên tâm tọa thiền trì tụng kinh pháp, cầu biết rõ thập tướng của các pháp, không để phiền não kiết xứ che tâm. Như vậy gọi đó là tướng tinh tấn. Siêng năng tu hành chẳng bao giờ ngừng nghỉ, dù có giác có quan, dù khi không có giác có quan cũng vẫn không giải đãi. Như vậy gọi là tướng của tinh tấn. Siêng năng tu hành trong năm căn á, thì tinh tấn giữ vị trí thứ hai gọi là tăng căn. Mỗi khi tăng căn đã được tăng trưởng rồi, vững mạnh rồi, thì sẽ trở thành tấn lực, đó là lực thứ hai trong năm lực. Khi tấn lực đã được khai ngộ thì trở thành tấn giác. Như vậy từ cái chỗ tăng căn đến tấn lực đến từ cái chỗ tấn lực đó, có cái sức lực của tinh tấn đó thì mới đi đến chỗ giác ngộ, cho nên gọi là tấn giác. Nhờ tinh tấn mà giác ngộ, cho nên gọi là tấn giác, nhận đến Phật đạo. Bốn niệm xứ nếu tinh tấn quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán các pháp vô chủ, quán các pháp vô chủ, quán tâm này vô thường, luôn luôn nó chuyển đổi, quán thân là bất tịnh, quán thọ thì khổ, vân vân. Nghĩa là nói chung là tất cả cái quán đó thì sẽ được bốn chánh cần, từ cái bốn chánh cần đó hành trì sẽ được bốn như ý thức. Như vậy anh năng hết thảy các pháp hiện đều có tướng của tinh tấn. Nghĩa là nếu không có tinh tấn quan sát từng pháp một, dẫn nhập vào pháp một, thì làm sao mà có gọi là hoàn chỉnh được toàn thể cái gọi là nhất thiết chúng trí. Nghĩa là luôn luôn phải nghe tất cả các pháp, phải nghe tất cả các pháp của tất cả hạng loại người, của tất cả chúng sanh, từ đó mới thấy rõ pháp của người như thế nào, mới thấy rõ tâm mình như thế nào. Rồi từ đó quán chiếu thập tướng của bát nhã, từ cái chỗ thập tướng bát nhã đó mới biết rõ tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Nếu không nhờ tinh tấn, không nhờ sự quán chiếu thì làm gì thấy được sự rõ rệt tâm thức của chúng sanh để mà trị được bệnh. Cho nên phải dùng tinh tấn lực. tinh tấn được như vậy gọi là tỳ lê gia ba la mật. Nếu vì việc thế gian, vì tài lợi, vì danh vọng mà tinh tấn thì chẳng được gọi là tỳ lê gia ba la mật. Hỏi vì sao chỉ có Bồ Tát mới thành tựu được tỳ lê gia ba la mật? Đáp: phải qua đến bờ bên kia tinh tấn, nhưng mà tinh tấn qua đến bờ bên kia thì mới gọi là tinh tấn ba la mật. Nếu chẳng có tâm đại từ đại bi, chẳng vô ngại giải thoát, chẳng có vô lượng công đức trì giới thiền định trí tuệ, chẳng phải vì độ chúng sanh thì không được gọi là ba la mật tinh tấn, mà tinh tấn đến bờ bên kia có nghĩa là vừa nghe vừa thấy là đã vọng khởi, mà thấy được cái vọng khởi đó, thấy được cái vọng khởi đó để hóa độ được cái vọng khởi đó, không những hóa độ được vọng khởi ở nơi chính mình mà lại hóa độ được vọng khởi của tha nhân, của người khác, thì đó mới gọi là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia là như vậy, nghĩa là phát khởi tâm từ bi thì mới gọi là đến bờ bên kia. Còn thủ giữ cái tinh tấn của mình là không, cũng đến bờ bên kia, nhưng mà đến bờ bên kia hạn lượng, cho nên cũng là dùng tinh tấn. Nhưng mà dùng tinh tấn để đệ được những ý nguyện của mình, đó là thành văn pháp. Nhưng mà dùng tinh tấn không những đệ được những ý nguyện của mình, mà đệ được những ý niệm của toàn loại chúng sanh, thì đó gọi là tinh tấn ba la mật. Cho nên có tâm đại từ đại bi, không có vô ngại giải thoát kìa, có vô lượng công đức của trì giới, của thiền định, của trí tuệ, chẳng phải vì độ chúng sanh thì không được gọi đó là ba la mật. Nhớ cái câu là không phải vì độ chúng sanh thì không được gọi đó là ba la mật. Nhưng mà phát khởi tinh tấn, vừa giải thoát những ý niệm, không những kiếp sử, những ưu bi khổ não của chính mình do bởi tu duyên cảnh, vừa giải thoát được, lại vừa giải thoát được tâm niệm của chúng sanh. Cũng giống như thiền lão thiền sư khi này, vì như chúng sanh, vì chúng sanh mà Bồ Tát xuống tận với lâm cung để cầu duy,
còn tham nhiễm đó là còn yếu, là còn bệnh, đấy là vẫn còn tâm bệnh, vừa các thân bệnh vừa các tâm bệnh, thì phải cần nghỉ ngơi, phải cần hồi bổ, và đến khi nào hết bệnh, bệnh dứt hẳn là khỏe rồi, bình phục rồi, mạnh mẽ bình thường rồi, hãy nên gánh vác công việc. Cái phần thiền na ba la mật trong phần kinh là do chẳng loạn động, chẳng cấm chấp thiền vị, một Bồ Tát đầy đủ thiền na ba la mật. Hình như hôm trước thì trong cái phần tinh tấn ba la mật này, thì tôi nhắc lại cái phần cuối. Cái phần cuối mình nói về tinh tấn ba la mật, thì có tinh tấn ba la mật thì mới có thiền định và mới có trí tuệ. Cái tinh tấn ba la mật của Bồ Tát là không cố chấp vào tinh tấn, đó gọi là chánh tinh tấn, đó là không có chú chấp vào cái pháp tinh tấn, đó mới gọi là chánh tinh tấn. Còn cái chánh tinh tấn của thanh văn đạo, tức là của hàng vị thừa, thì cái chánh tinh tấn đó thế là có chú vào pháp tinh tấn. Cho nên ở đây nó là chẳng thể lấy việc thế gian mà dụ cho cái hạnh tinh tấn của Bồ Tát. Bồ Tát phát tâm cầu làm Phật, phát tâm hoằng độ chúng sanh nên thường tinh tấn, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ nhàm chán. Bồ Tát phát thề nguyện độ hết chúng sanh, mà chúng sanh thì vô tận, cho nên tinh tấn của Bồ Tát cũng vô tận. Bồ Tát chẳng bao giờ dừng nghỉ. Bồ Tát nhất tâm cầu Phật đạo, nên thường hành bố thí. Thường hành bố thí là cách tinh tấn. Dầu sự chúng sanh có xin những vật quý giá, dẫn đến xin đầu mắt quỷ, Bồ Tát đều hoan hỷ bố thí, không động tâm và cũng không liên tiếp. Tâm của Bồ Tát vững như núi Tu Nghi, không bị tám ngọn gió, tức là bát phong, lay chuyển. Đó là cái tướng của tinh tấn. Ví dụ như là những ngọn gió và thương cảm, những ngọn gió như là nói xấu, những ngọn gió như là khen tặng, những ngọn gió như là tán thán, tăng bốc, những ngọn gió như là đói, đau buồn, vất vả, cực nhọc, hoạn nạn, vui sướng, Bồ Tát không lay chuyển. Đó là tướng tinh tấn của Bồ Tát. Bồ Tát hành thi la ba la mật, tức là trì giới, giữ tất cả các giới, từ giới nhỏ cho đến giới lớn, không bỏ một giới nào cả. Bồ Tát hành bố thí ba la mật không phải ở trong một đời, mà ở trong vô lượng đời. Như vậy thì cái việc hành trì của Bồ Tát luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, đó là tinh tấn. Không cấm trước, đó là tinh tấn. Bồ Tát hành tinh tấn ba la mật, biết hết thảy các pháp, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng đồng, chẳng diệt, chẳng phải có, chẳng phải không. Bồ Tát rõ biết hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, các pháp chỉ có danh mà không có tướng chân thật. Tức là do cái pháp tướng duyên hợp mà đặt cho nó một cái danh. Như vậy các pháp chỉ là danh tự mà không có một tướng nào chân thật cả. Thật tướng của tất cả các pháp đều bất khả đắc, tức là không có thể được, không thể nắm bắt được. Cái chân tướng của vạn pháp Bồ Tát biết rõ là không thể nắm bắt được, cho nên tất cả các tướng nam, tướng nữ, tất cả việc, tất cả hình ảnh, âm thanh, màu sắc, tư tưởng, những ý niệm đều là pháp hữu vi sanh diệt. Bồ Tát quán như vậy rõ biết tất cả các pháp hữu vi đều là hư dối, không thật có. Vì rõ biết tất cả các pháp hữu vi như vậy, cho nên Bồ Tát dùng tâm vô vi, tịch tịnh, an ổn. Bốn nguyện của Bồ Tát là thương xót chúng sanh, cho nên khi hành đạo Bồ Tát thường nghĩ, thường tự nghĩ: ta vì rõ biết tất cả các pháp đều là hư dối mà chúng sanh không thể biết được, khiến chúng sanh trôi lên trong đường sanh tử, thọ rất là nhiều khổ đau. Ta phải hành đủ sáu pháp ba la mật, thành Phật đạo được 32 tướng tốt, được 80 vẻ đẹp, được hết thảy trí tuệ, được sức đầy từ đại bi, được vô ngại giải thoát, được vô lượng Phật pháp chỉ để dìu dắt cho chúng sanh. Khiến họ tu hành tinh tấn, ai là Phật pháp. Nhờ tinh tấn đó, nhờ tinh tấn Ba La Mật mà Bồ Tát làm xong được những việc khó lại. Phật dạy Bồ Tát hành tinh tấn Ba La Mật, chẳng thấy mình hành tinh tấn, chỉ nghĩ đến việc lợi lạc cho người, lợi lạc cho chúng sanh, và cũng chẳng thấy chúng sanh ở bờ bên này, mà cũng chẳng thấy Phật pháp ở bờ bên kia. Cho nên tâm của Bồ Tát hoàn toàn không cả, như mượn đò để đi qua sông. Như vậy mới gọi là tinh tấn tịch tỉnh, như vậy mới gọi là tinh tấn Ba La Mật. Nghĩa là Bồ Tát hành tinh tấn Ba La Mật, chẳng thấy mình có hành tinh tấn Ba La Mật, không lúc nào dừng nghỉ. Mình chỉ nghĩ vì lợi lạc của chúng sanh mà không nghĩ đến cái tự lợi cho mình. Bởi vì hiện thân của Bồ Tát là chỉ để làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát biết rõ các pháp đều như mộng, như huyễn, và ngay cả cái pháp gọi là tinh tấn cũng như mộng, như huyễn. Thì cái đó rất là khó. À, biết rõ hết thảy pháp như mộng như huyễn, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Kể ngay cái pháp tinh tấn đó cũng như mộng như huyễn. Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều bình đẳng, nên rõ biết tinh tấn cũng chỉ là hư vọng, tinh tấn tấn cũng chỉ là một pháp huyễn hư. Cho nên biết rõ như thế mà Bồ Tát hành tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát tuy biết rõ tinh tấn là hư vọng, nhưng không lúc nào không hành tinh tấn để cứu vớt chúng sanh. Như vậy gọi là chân chánh tinh tấn. À, còn cái tinh tấn mà của Thanh Văn Đạo, ví dụ như là chánh mạng, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ, chánh tinh tấn, những cái đó còn tu trong cái pháp tinh tấn. Và còn công phu còn tu trước của pháp tinh tấn mà không rõ biết rằng pháp tinh tấn đó cũng chỉ là huyễn hư. Vậy pháp tinh tấn là pháp như thế nào?
Cái ý mừng, và nếu câu nói đó là chê bai
thì lập tức là phát khởi những ý niệm
niệm phiền não buồn bực ra. Như vậy là do không có tinh tấn lực, và như vậy không có nhất tâm.
Không nhất tâm, nhưng mà cái hình thành nhất tâm đó tức là hình thành tinh tấn lực, không phóng dật,
không buông lung, không phóng dật ở đây tức là không bị
trần cảnh nó tới buộc, không phấn hoặc không phấn ý niệm mình vươn theo những cái cảnh, làm những cái pháp tướng ở bên ngoài. Những cái người đứng bát nhầu tay mà đi ở trong giữa đại chúng là phải luôn luôn nhất tâm, không buông lung, không phóng dật, thì mới mâm giữ được dầu không rớt một giọt nào ra ngoài. Đó. Nghĩa là những cái bát dầu mà nó đầy tràn lên, nghĩa là cái bát dầu đầy tràn, đầy tràn lên là đi thiếu làm sao mà không có rơi ra ngoài một giọt, mà không có lấp liếm ra bên ngoài một chút nào.
Thì phải bưng cái kiểu sao? Chú tâm theo kiểu nào? Thế mà lỡ mình bưng cái bát dầu như vậy thì thấy có cái bóng xanh hay bóng đỏ ở ngoài kia, rồi mình quẹo cái đầu mình ngó thì đâu có được, nó nghiêng một cái là nó đổ rồi. Thì bát dầu mà đầy tràn lên rót làm sao mà nó vung mới lên ra mà nó không chảy ra. Mà người bưng một cái bát dầu mà nó vung lên như vậy mà không rơi ra bên ngoài một giọt nào thì phải nhất tâm tinh tấn. Thì đấy là cũng như cái ví dụ, lấy cái đó làm ví dụ. Nhất tâm không phóng dật được nhiều lợi ích, được an ổn ở đời này và chắc cả đời sau. Cũng như nãy chỉ đáng đi chim nhật nguyệt đó, tức là sống ngày nay, biết ngày nay là như thế nào, sống ngày nay, biết ngày nay. Nghĩa là trong đương niệm đó, anh phải hoàn toàn tỉnh giác, thâu nhiếp toàn bộ cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai. Tâm niệm này vô trú vô chấp, biết rõ vị lai cũng vô trú vô chấp. Và trong một niệm này vô trú vô chấp, biết rõ rằng biết rõ là mình đã phá vỡ toàn bộ những thành nghiệp của thân khẩu ý, trong một niệm hoàn toàn tỉnh giác.
Như vậy tức là sống ngày này biết ngày nay, cái đó gọi là đại đạo chiêu chiêu tại một tiền. Cái thế đạo nó hiện tươi ngay ở trước mắt, không anh, không đâu cả. Ngay trước mắt ở đây tức là ngay trên đương niệm đó. Mà được hình thành như vậy thì lúc nào cũng trong sáng như vậy. Và cái mặt trong sáng đó, đó là lưỡi dương trí tuệ chắc bén nhất để chặt đứt tất cả những ý niệm điên đảo. Và có thể lưỡi dương đó mới chặt đứt những cái ma tinh tấn phá từ mọi phía. Và chính đó là dòng khí từ bi để đổ được tâm của chúng sanh. Nếu tâm của chúng sanh mong khởi thì ngay lập tức được ác. Dùng niệm tinh tấn lực như vậy, quán pháp chánh không nhất tâm thì sẽ đổ được tâm của chúng sanh viên đạo đó. Vẫn giống như là viên lão thiền sư mà đổ ngay lý thay tâm vậy. Thì cái câu chuyện đó trong ngày viền giác mà hôm trước tôi cũng có nói đó là kháng thái tất hồ. Sau khi một người giác đã đạt được cái lý đạo rồi thì người giác xin về. Ngay cái lúc xin về đó, lúc đó lúc tối về năng mới sống thì chết. Nếu là quay cái lưng là ta phóng chết, mà khi người quay cái lưng ta phóng chết mà người đỡ được, đúng là người có đức phần cảnh giác. Và nếu mà người quay lưng mà ta phóng chết mà người nghĩa là bị cái mũi tên hay là mũi kiếm đó hay là mũi ám khí đó mà phóng quá mà người lãnh thọ một cái là coi như người không phải là tay kiếm đệ nhất giang hồ, gọi là giang hồ đệ nhất kiếm rồi. Nghĩa là cái chi kiếm như vậy, cho nên gọi là xin phép tổ ra về.
Khi mà lục tổ đã ăn chứng rằng nguyên giác cũng đã thấy được cái bản gốc thanh tịnh. Bây giờ đây có nhiều người thì đứng bệnh liệt giường mà họ cũng gánh công việc. Mà gánh thì chắc chắn là không nổi. Mà những người đó mà đưa lên để mà chống đỡ cây cột của Phật Pháp, cái ngôi nhà của Phật Pháp đó, thì cái ngôi nhà đó bị cái sức nặng, sức tì của họ đổ mau hơn. Cho nên luận chủ muốn nói ít ra phải có trí tuệ, ít ra là phải có cái tâm thanh tịnh thâm sáng. Mọi cái việc hành xử đều quán chiếu, đều thấu triệt, không thì bị cái vô minh tham ái, tức là cái tham vọng của vô minh và của các cái loại ma kiến, hắn thò những bàn tay lông lá vào, hắn thò những bàn tay lông lá vào, hắn sai sử để trở thành những công cụ đó. Và nếu không có trí tuệ thì vì chút danh lợi, vì chút tiền tài, vì một chút địa vị nào đó, vì một chút chiến tâm nào đó, hắn đẩy cho anh em, hắn đẩy cho người trong nhà phải đâm đánh và nhậu, phải chửi bới và nhậu. Là bởi vì chưa nhậm được, người ta kêu là nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ tháo đầu phố. Nhậm vọng, cái chữ nhậm vọng. Các cái bậc mà siêu xuất trí tuệ
người ta nhận thấy, người ta nhận thấy sự chuyển biến. Cũng như trong trong tâm quốc trí giỏi tới như khổng minh thì tối thiểu cũng biết được rằng ba ngày nữa có gió đông, tức là có ngọn đông phong để mà lập cái đàn cầu đông phong. Những người chú du lại không hiểu, chú du hiểu là lập cái đàn là lấy cái cớ để mà khổng minh ra đi một cách an nhiên tự tại, làm gì cầu gió, gió đông mà cầu. Nhưng mà ta xem cái khí, ta xem cái khí tượng, ta biết ngay rằng có đúng ba ngày nữa, vì trước đó đã có sương mù. Mà khi đã có sương mù để ta lấy 10.000 mũi tên của địch, của Tào Tháo, bây chú du hẹn anh khổng minh là đúng ba ngày anh phải lấy cho con 10.000 mũi tên, mà chú du đã cho 500 tên quân già què không làm gì được hết, mà để vót những mũi tên đó cho kịp trong ba ngày đúng 10.000 mũi. Thì chú du xin lỗi là khổng minh nằm ngủ ngày thứ nhất ngủ, ngày thứ hai cũng ngủ, ngày thứ ba cũng ngủ. Chú du cho Lỗ Túc theo dõi coi cái tên này không làm gì, ngủ tới chiều tối, tới cái bữa thứ ba sáng ngày thứ tư là phải giao tên. Chiều tối thứ ba khổng minh mình nói với Lỗ Túc cho ta 500 chiến thuyền, trên mỗi chiến thuyền là dựng những cái tháp, dựng những cái bức tường không dày, rồi đem cấm chiên ra cho quân lính ngồi trên thuyền là đánh cơ. Đúng tối hôm đó sương mù xuống dày đặc ở dòng sông, ở trên dòng sông Tích Bích. Ngày là coi như khổng minh cứ cho lính đánh sông hồ xung phong, anh Tào Tháo sợ quá mà không dám ra, bởi vì sương mù dày đặc không dám ra. À, nên bèn cho lính tập trung theo những cái chiến thuyền mà anh kết thành liên hoàn do cái mưu của Phụng Cổ, kết thành những dãy thuyền dài như là mình đứng trên thuyền bắn tên ra, bắn như mưa để ghim vào ở trong tất cả những cái tảng rôm đó hết sáng tờ mờ sáng hôm sau. Anh bảo tất cả là cái thiệt lớn và cảm ơn Tào Tháo đã cho tên nhiều quá. Sách tên nó đem về nạp cho Du Du và biết ba ngày nữa sẽ có gió đông phong. Mà nếu không có gió đông phong thì toàn thể Giang Đông bị Tào Tháo tiêu diệt. Bởi vì khi đó là mùa gió Tây Bắc, Tây Bắc là gió thổi ngược về phía Giang Đông. Như vậy chỉ cần dùng quả công đánh tới là coi như cả Giang Đông bị tiêu diệt. Nhưng mà không ngờ là ba ngày nữa lại có gió đông phong, mà gió đông phong không những một ngày mà gió đông phong tới ba ngày. Ta hồ cho anh ta lập cái tràng để gọi là cầu gió cho cầu ai. Anh thân đứng giả bộ chó tóc xuống mặt áo dài quân canh lính gác, trong khi đó anh rút lui xuống âm thầm dặn Triệu Tử Lâm tới chỗ đó chờ đi rút mất. Chỉ là cái nói đến cái vấn đề mà có trí tuệ, có người có trí tuệ, người ta phải biết cái sự việc, phải nhận vận việc đó nên làm hay không, việc đó không nên làm. Đó là cái mưu kế của thế gian thường tình. Chứ đừng nói là những cái bậc mà gọi là nhận vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phố. Thì không khéo thì những bọn có lâm lại từ những thế lực vô minh, nó sẽ đẩy vào trong ngôi nhà Phật Pháp, nó trở thành những cái ma chướng đấu tranh với nhau. Cho nên ở đây muốn nói là ví như người bệnh mà chưa lành cơn bệnh thì sẽ cần nghỉ ngơi, sức khỏe đã hồi phục rồi thì mới ra gánh vác công việc. ở đây nhiều nhiều vị nhiều khi mới biết được một chút ít Phật pháp đã muốn làm gì rồi, một chút ít Phật pháp không chưa nghĩa là nói chung ra là không Phật pháp không thấm pháp gì, mà từ xưa đến nay chưa học chữ nhất á là mấy nha cả. Vậy mà cũng đã muốn làm pháp sư, đã muốn ngồi trên pháp tòa. Thì như vậy thì coi như là vì cái gì mà ngồi trên pháp tòa. Mục đích có phải là chỉ bày cái chân Phật tướng của bản pháp để cho mọi người nhận được hay không? Mục đích có phải là mồi cái ánh sáng giác ngộ của các bậc thánh tổ khi xưa đã truyền lại, ánh sáng giác ngộ đó được mồi tiếp tục khi mình đã giác ngộ, khi mình đã liễu triệt được vấn đề. Cho nên có nhiều vị đã từng nói là tôi không cần phải học gì hết, tôi chỉ cần học ở đại học tổng hợp, tôi chỉ cần học ở cái viện khoa học xã hội nào đó, tôi được phó tiến sĩ là tôi đã đi giảng ngay, đâu cần phải qua một trường lớp cơ bản cao, đâu trường lớp cơ bản sơ đánh trung đánh cao đánh nào, phải cần tôi cũng đi giảng được, bởi vì cái chuyện Phật pháp mình đọc vô là hiểu ngay. Có phải là cái việc Phật pháp là cái việc là thấy nghe hiểu biết không? Chỉ hay là muốn làm môi giới cho thánh thần, hay là muốn đăng đứng Phật pháp để bị lợi dụng? Cũng như bữa trước tôi đã nói rằng, nghĩa là khi nghe mà nhà vua hỏi, khi nghe các quan đại thần hỏi, thì các cái vị thiền sư trong cái thời đại Lý Trần là biết ngay nhà vua vô minh ở điểm nào, biết ngay nhà vua còn lầm chấp ra làm sao, người ta nghe phân biệt rõ ràng nhưng mà không bị cuốn hút bởi câu hỏi. Còn nếu bên này thì tôi nói có một vị hôm đó thảo luận một cái vấn đề gì đó, một cái nội quy hay một cái điều lệ hay một cái gì đó, rồi một vị có chức sắc, vị chức sắc tức là cũng có máu mạch cũng có máu, nghĩa là ở trong nhà Phật nói với tôi một câu là cái chuyện mà bàn tới nội quy hay điều lệ hay cái điều gì đó thì nó cái chuyện đó là chuyện nhiều đời nhiều kiếp. Còn cái chuyện mà nghe Phật pháp thì chỉ nghe bữa này nghe cũng được, hoặc là bữa khác nghe cũng được, cái đó bình thường. Thì đó thì nội quy thì ở cái tổ chức này thì giai đoạn này thì nội quy vậy, ở cái tổ chức giai đoạn khác nội ở giai đoạn khác thì nội quy nó là khác, nó là pháp thanh diệt. Còn nghe Phật pháp thì để đập vỡ cái vỏ cứng vô minh, thoát ra khỏi vũng lầy sanh tử trong vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp, mà mình là một người có trách nhiệm với Phật pháp mà lại nói một câu nói như vậy là khó thật, là không biết. Cho nên nghĩa là muốn có chức. Mà nhiều người không phải một chiếc thôi. Tôi đến nắm trong tay ngồi một người mà ngồi 18 cái ghế. Người ta nói là đi trong chiếc xe mình mỗi người ngồi ghế người ta lắng thôi. Mình cũng muốn ngọt đó. Lại ngồi một mình 18 ghế, vừa ngồi vừa nằm luôn. Và nó hỏi về Phật pháp, thế là không xin lỗi là không biết một câu, cái câu mà mở đầu mà của kinh điển là duyên thị ngã văn nhất thời Phật tại đó. Ngay cái tiên đề duyên thị ngã văn nhất thời Phật tại chúng đó nói về lục chủng thành tựu, mà mở đầu kinh để mà thuyết, mở đầu kinh điển để mà thuyết pháp mà không trình bày được cái chỗ lục chúng thành tựu đó ngay trong một niệm. Ngay trong một niệm tiếng thành tựu, ngay trong một niệm văn thành tựu, ngay trong một niệm thờ thành tựu, ngay trong một niệm chú thành tựu, ngay trong một niệm đó chứ thành tựu, ngay trong một niệm đó điều phục thu nhất toàn bộ những ý niệm duyên đạo. Ngay trong một niệm đó là lục chúng thành tựu mà không nói được thì mở đầu kinh ta không được. Nghĩa là có lẽ đầu vô mình sợ. Tôi nói không có gì hết, ai muốn đi giảng sao, nhưng mà tôi làm giám khảo, tôi chỉ yêu cầu các cái là anh giảng cho rõ cái chỗ lục chúng thành tựu rồi muốn đi giảng gì để giảng. Nếu mà cho tôi mà gọi là cái chức năng mà làm giám khảo, tôi chỉ cần giảng một câu, còn bất cứ trong kinh điển đại thừa nào xin phép đọc cái đoạn đó, đọc cái phần đó, anh phải thông suốt và phải giảng thì mới gọi là pháp sư. Cho nên xưa kia gọi là cứu tam tạng pháp sư, cứu ma la thập, hoặc là quyền can tam tạng pháp sư, là thông hết cả kinh cả luật cả luân rồi mới đi giảng. Còn có tập sự mà nếu ra trường là ra trường theo cái kiểu mà gọi là tập sự, ví dụ cơ bản không học chữ nào hết, chùa vào trong chống trường môn thì học là học tốt nghiệp phổ thông trung học, ví dụ những gì nào mà có con mà cho nó học tới cái lớp mà gọi là tốt nghiệp phổ thông trung học á, tức là coi như lớp 12 á, thì mình biết là cái sức của nó tới đâu. Còn nếu là nó nấu cơm có được chưa thì chưa biết, học cái lớp 12 không biết nó quét cái nhà có sạch không, tôi không biết quý vị nào có con mà cho nó học cái lớp 12 không biết nó rửa cái chén nó sạch chưa, nó có biết cách rửa chén không, mà cho nó học 4 năm, ví dụ như giải dạy rồi cào đầu mặc áo bước vào trong chốn truyền môn rồi á, làm sao không biết mà chuông tại vô trong cao cấp, chung trong cao cấp Phật học rồi vừa ra cái cao cấp Phật học đó là đi làm giảng sư này, nên giảng gì đó. Không biết giảng gì. Và đi làm việc này nghĩa là nắm ngay chức vụ quan trọng của giáo hội và mở cái hơi hám ra, là mở cái hơi hám ra là coi như là hoàn toàn thế tục. Bởi vì có thấm tháp tương giao ở đâu mà nói chuyện Phật pháp. Như vậy thì ông trở thành những không, những cái trở thành nghĩa là cái bùi gì thì có gì. Do đó ở đây nói rằng là đến khi bệnh vì các hạng chúng sanh. Như vậy thì anh đã uống thuốc trí tuệ chưa? Đã có sức thiền định chưa? Có sức thiền định là khi nào người ta nói một câu mà mình hiểu được là cái vô minh nó ở chỗ nào. Chứ không thì suốt ngày làm bị dịch. Người ta chưa là dịch, hồi xưa kia còn cái anh mà anh ấy dốt quá, vợ anh sợ là nếu mà gọi là khi kiệt đi cùng dốt quá là sợ là phát cười. Bữa đó thì lỡ nhà ảnh cũng có kiệt cho nên mời bạn bè những người tay to mặt lớn tới để mà giữ kiệt, thì thường là ảnh ăn thì cái lối ăn của anh là ăn hổ lốn đụng cái, nghĩa là không cần dùng đũa nữa, nghĩa là bốc đại anh cũng có nữa. Cho nên bà vợ nói rằng bây giờ thôi là em ngồi ở trong, anh ngồi là ngồi anh, nhưng mà anh lấy cái dây cột ngón chân của anh rồi anh ngồi ở trong màn mỏng, màn xe mỏng dồn ra ngoài, phải cần gấp, lúc nào gấp thì anh dịch dịch nhẹ ra anh gấp, chẳng may là con gà ở trong nhà nó đi nó vướng anh cái dây lắm, nó giật lung tung quá. Cho nên anh ta không gấp kịp là bèn cách là anh ta đúng là hổ lôn rồi, vừa vừa đại hết. Đó là những cái mà được, còn được vợ săn sóc nuông chiều, nghĩa là cũng còn được, nghĩa là cái tàn, cũng còn được cái tàn che, cũng còn được vài câu kinh điển, cũng còn được, nghĩa là những người xưa kia người ta đã làm sách, làm vỡ ra để rồi bây giờ mình đọc, để dựa cái hơn vào đó để mà nói. Đó là dựa hơn nói. Còn cái dựa hơn vào đó, còn y cứ vào chỗ đó nói, còn cái bắt trước mà nói, cái đó mới tai hại nè, là bắt trước. Có nhiều lúc vợ dạy là anh cứ thấy khách ăn cái gì thì mình ăn cái đó. Thì khi mà anh chàng ta thấy khách gấp món miệng, gấp món nó gấp một chập, khách này anh khách này anh thấy anh tức cười, anh mới chúng bữa đó là ăn bún, nó lại xịt cái bún ra lỗ mũi, thì nó lại lầm thầm cái bún ở lỗ mũi, thì anh kia mới bắt trước không được. Anh cái gì tôi vợ tôi nó dặn bắt trước, anh tôi bắt trước được cả, nhưng mà cái vụ mà xịt bún ra lỗ mũi là bắt trước không được. Nhiều cái vấn đề chẳng phải là nó phức tạp đó. Cho nên ở đây nói là Bồ Tát đã dùng sức thiền định. Sức thiền định của anh là tới đâu? Sức thiền định tới mức độ nào? Uống thuốc trí tuệ được thần thâm tự tại, tức là ứng pháp trong mọi tình huống, trong mọi điều kiện, những lúc nào cũng có một sự không có một sự chiếu tỏ. Thì như vậy Phật pháp nó phải cao thầm. Do đó cho nên câu chuyện mà các vị thiền sư xưa kia mà sẽ đi vào những cái bộ kinh mà diệu này, bộ kinh mà gọi là vô lượng nghĩa, những bộ kinh mà đại thừa như thế này, là các ngài phải mở ra một cái dòng thiền, phải mở ra một nguồn thiền. Chỉ vì tác động diễn bày cái diệu mà nhanh như chớp, để diễn bày nhanh như chớp mà đánh động được cái hang sâu vô minh, mà khỏi cần phải diễn tả nhiều lần, là có những hành động bạc tai, những hành động cạp, những hành động đá, những hành động hét, những hành động bắn cung, đủ cái hành động là phải dùng những công an đến cái mức độ là tác động tâm lý một cách đột phá, nó mang cái tính cách đột phá. Xúc bức xúc á, là bây giờ người ta thường hay bức xúc lắm, thứ gì cũng bức xúc á. Cái chuyện không đáng bức xúc cũng bức xúc, cái chuyện đáng bức xúc thì lại không bức xúc. Do đó cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát tu bố thí tùy giới nhẫn nhục, đó chỉ mới là tu phước. Như trong kinh nói, Bồ Tát làm một vị chiến luân vương, đem 10 thiện đạo đến giáo hóa chúng sanh để cho họ được những lợi lạc, rồi lại chỉ cho họ biết do cái tương quan tối đại đó mà có lạc, có khổ, có vui, có buồn, rồi dạy cho họ phát tâm đại bi để thường tu niết bàn sẽ được lợi lạc trong nhiều đời. Thế nhưng muốn được niết bàn thì phải tu thật trí tuệ, phải nhất tâm thiền định, ví như ngọn đèn dầu để giữa đó dao động chẳng phát ra được nhiều ánh sáng, Và nếu được chịu khó để vào nơi chỗ kín gió thì ánh đèn đó mới được sáng tỏ hơn nhiều. Cũng như vậy, khi đã được thiền định rồi thì trí tuệ mới phát sinh. Khi đã được thiền định rồi thì trí tuệ mới phát sinh. Như vậy thì Bồ Tát phải dùng cái tinh tấn lực để mà đi sâu vào thiền định. Mà cái chữ thiền định này tức là ngoài lìa tướng trong không loạn. Chữ thiền định có nghĩa là ngoài lìa tướng mà tâm không loạn thì cái đó gọi là thiền định. Ngoài ly nhiễm tất cả các tướng mà tâm thì không bao giờ bị loạn động, đó gọi là thiền định. Mà ngoài lìa tướng tâm không loạn là vì lý do gì mà ngoài lìa tướng tâm không loạn? Là bởi vì không phải là mình lúc nào mình cũng ngăn chặn là ngoài lìa tướng, nhưng mà bởi vì cái trí tuệ siêu xuất quán triệt các pháp tướng chỉ là hiện hư, nó chỉ có danh mà không có thật. Các pháp tướng chỉ là hiện hư, chỉ có danh tức là có danh tự mà không có thực tướng. Như vậy các tướng luôn luôn biến đổi. Như vậy tướng khi trước là xinh đẹp, tướng bây giờ là già cỗi, tướng ngày hôm trước là tươi, tướng ngày hôm nay là úa tàn, và ngày mai nữa thì nó lại đâm chồi nảy lọc. Như vậy tất cả các tướng đó đều Bồ Tát đều quán triệt ở chân tướng của nó, phải không? Chân tướng của nó tức là quán về cái thật tướng. Thật tướng thì không có ở trong những cái tướng đang hiện hữu. Vì những tướng hiện hữu đó là tướng sanh diệt, là cái tướng bị thời gian và không gian chi phối. Bồ Tát trú trên đó mà khởi tâm từ bi. Trú trên không phải là trú trên đó là trú trên tướng, mà trú trên sự quán chiếu đó. Quán chiếu đó tức là trú trên bát nhã ba la mật. Cho nên phải tu thập trí tuệ, phải nhất tâm vào thiền định. Đó. Bồ Tát tuy đã vào thiền định, tuy đã ở xa chúng sanh mà vẫn luôn luôn nhớ nghĩ đến chúng sanh, nghĩa là tâm Bồ Tát luôn luôn bất động. Ở xa, ở đây nói là ở nơi cái nào, ở nơi chốn núi rừng thanh vắng, ở yên tĩnh đã được tĩnh tâm. Bồ Tát ở nơi chốn núi rừng thanh vắng, yên tĩnh để được tĩnh tâm, có nghĩa là tâm của Bồ Tát là hoàn toàn vắng lặng. Tâm của Bồ Tát hoàn toàn vắng lặng như ở trong chốn núi rừng hoang vắng, chứ không phải là chui ở trong chốn núi rừng hoang vắng, không phải tìm cái hoang vắng ở bên ngoài, mà cái hoang vắng tham cái hoang vắng, cái mà yên tĩnh hoang vắng này như hư không bất động, tức là vô tâm đạo dễ tâm. Cái chỗ vô tâm của Bồ Tát, cái chỗ vô phân biệt trí của Bồ Tát, mà ở trong cái phần luận chủ muốn dụ là nói rằng ở nơi chốn núi rừng thanh vắng. Nghe cái chữ mà ở nơi chốn núi rừng thanh vắng là hạnh của Bồ Tát hay là yên tĩnh, đó gọi là được định tâm, thì đi tìm cái chỗ đó để mà được định tâm, đó là ra đó là bậy bạ. Tại sao nói chỉ bậy bạ? Đó cũng gọi là điên đảo, bởi vì cũng nằm ở trong cái chiều hướng tu nhưng mà vẫn còn là vọng, cho nên vẫn gọi là điên đảo. Kể cả như vậy đó, kể cả cái thiện pháp như vậy đó, tìm nơi cái chỗ thanh vắng, tìm nơi cái chỗ vắng ít người để mà khỏi phiền nhiễu mình, rồi từ cái chỗ ít phiền nhiễu đó đó, à, rồi nghĩa là mới lắng động tâm tư, rồi từ cái chỗ lắng động tâm tư đó mới có cái tư duy, mới có tư duy. Từ cái chỗ tư duy đó đó thì mới phát sinh ra trí tuệ, mới có diệu dụng thì duyên. Không phải như thế đâu. Đó là có pháp tu, đó là có pháp chứng, là còn hạn lượng, tức là còn trong vòng đối đãi. Thiền định có công năng nhiếp các cái tâm loạn động. Tâm loạn ví như lông của con chim hồng. con chim hồng nó đã nhỏ, mà lông nó lại càng nhẹ và nhỏ, gặp gió thổi nó cứ bay mãi chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Cũng như vậy, nếu không có thiền định thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng bao giờ an định được, sẽ bị do nghiệp nó lôi cuốn và không bao giờ ngừng nghỉ được. Lại nữa, tâm phàm phu tức là tâm mà còn ái nhiễm, con tâm mà còn trước pháp đó, thì cái tâm đó gọi là tâm viên. Và khi ý phát khởi bởi kinh và trần duyên tác với nhau mà nắm chấp đó, gọi là ý như con ngựa chạy ngoài đồng hoang. Con ngựa đó không có cương, không yên không cương, cho nên nó muốn không, con vượn kia muốn truyền từ cành này qua cành nọ, con ngựa nọ cứ chạy hoang ở ngoài đồng. Nhưng điển chấp tâm của phàm phu, tức là tâm của những con người mà còn trước niệm, trước duyên, trước cảnh đó, thì nó như điển chấp, nó liền khởi, nó liền diệt, tức là mỗi phút, mỗi giây, nó thay nhau không biết bao nhiêu lần cả. Mới thấy thoáng thanh thoát nhẹ nhàng, liền thấy là trâu có, mới thấy thoáng trâu có, thì liền thấy là an vui, mới thấy thoáng an vui, thì liền thấy bực dọc. Như vậy cái tâm đó mà sống như vậy thì làm sao không có ưu bi khổ não, sống như vậy không sao, sao không gọi là tâm điên trường vô minh đó. Mà ôm ấp cái đó sống, cho nên bảo vậy hành giả phải đi vào thiền định mới điều phục được tâm mình. Thiền là kho trí tuệ, thiền là ruộng công đức. Ngoài liệt tướng là thiền, tâm không loạn là định. Tôi nhắc lại là ngoài lìa tướng đó là thiền, mà trong không loạn là định. Nói như Ngài Huệ Năng nói một cách rất đơn giản, mà ngoài lìa tướng tức là trí tuệ siêu việt thì mới lìa được tướng. Như vậy lúc nào cũng tinh tấn quan chiếu không chân tướng của vạn pháp, lúc nào cũng tinh tấn quan chiếu, đừng bao giờ để rơi lọt một niệm nào mà không quan chiếu. Đó là đã đi sâu vào thiền định, đó gọi là hành thâm tác giả ba la mật, độ nhất thiết khổ ách. Muốn độ được tất cả các khổ ách thì phải hành thâm bát nhã ba la mật. Hành thâm bát nhã ba la mật tức là sẽ có thật tướng bát nhã, mà thật tướng bát nhã chính là thiền định, nghĩa là tự sự tỉnh giác trong gương niệm để có sự vận hành từ bi. Đó là thiền định. Thiền là ruộng công đức, thiền là nước thanh tịnh rửa sạch hết bụi trần, thiền là cái chín kim cang giết hết giặc phiền não. Thiền do thiền mà được diễn phần vào vô dư niết bàn. Như vậy thiền là gì? Nói đến chữ thiền tức là nói đến một cái trí tuệ siêu việt nhảy bén. Nói đến trí tuệ siêu việt nhảy bén ở trong mọi tình huống vô tâm, vô trước, đó gọi là thiền. Nam đài ngồi tĩnh trước lò hương, cảnh lặng tờ ngưng vạn sự buông, nào phải ngưng lầm hay dứt niệm, chỉ vì vô sự chẳng gì vương. Đó là thiền. Nam đài là thiền sư, thiền sư Nam đài. Nam đài ngồi tĩnh trước lò hương, cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông, nào phải ngưng lầm. Ngồi như vậy vạn sự buông, nhưng mà không phải là ngưng lầm, mà cũng không phải là dứt niệm, bởi vì niệm niệm cứ khởi chứ. Nhưng mà ta đã quán triệt niệm chuyển hư, khẩu tha hồ ngươi cứ khởi, nhưng mà ta biết rõ ngươi là chuyển hư, là không phật. Như vậy thì ngươi khởi, mà ta lại lướt nhẹ thuyền ở trên cái vọng khởi của ngươi, nghĩa là ta sẽ điều phục ngươi, ta sẽ sử dụng không ngươi, và ta sử dụng ngươi một cách diệu. Đó chính là trí, mà trí chính là dụng của tự tánh. Trí đó được hành tỏa, được chiếu như vậy mà bản tâm vẫn vô tướng bất động, đó là thiền ba la mật. Do đó cho nên thiền là cái kiếm kim cang giết sạch nhặt phiền não, do phiền được giữ phần vào vô duyên niết bàn, vào kim cang tâm muội, phá tan các kiếp sử, được sáu pháp thần thông, nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, à, túc mệnh thông, lậu tận thông, không ạ, tha tâm thông. Như vậy là do thiền mà được sáu cái thần thông. Do thiền mà thấy rõ được cái vọng niệm thiên đạo, cũng như ngài Mục Kiền Liên này. Không? Mục Liên chứng đại lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân khó đạt, nghĩa sanh thành là mâm đẹp, làm con hiếu hạnh vi tiết, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tập. Huệ nhãn chứ không phải dùng thiên nhãn, không phải dùng nhục nhãn, không phải dùng thiên nhãn, không phải dùng pháp nhãn, cũng không dùng Phật nhãn, mà ta nói dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tập, tức là cặp mắt của trí tuệ. Chỉ có cặp mắt của trí tuệ mới thấy ý niệm sâu ác, cho nên thấy phong mẫu sinh làm ngã quỷ, thân ẩm o tiều tụy hình hình hạ. Như vậy là cái gì thấy, thấy phong mẫu sinh làm ngã quỷ, cái gì thấy mà những niệm sâu ác, những niệm quán sáng gian tham keo kiệt, cái gì thấy huệ nhãn mới thấy được. Nghĩa là đương nhiên có ngũ nhãn, nhục nhãn này, thiên nhãn này, và huệ nhãn này, và pháp nhãn này, Phật nhãn. Nhưng mà trong đó huệ nhãn sẽ nhìn suốt biết chân tướng của vạn pháp, nhìn suốt biết những ý niệm hiển hư, nhìn suốt biết những cái nào nhân và cái nào quả, nhìn suốt biết những ý niệm nào là tác nhân để lãnh lấy cái hậu quả sau. Tôi nói là nhìn thấy ngay trong ý niệm, chứ không phải là nhìn thấy cái hành vi. Nếu nói là nhìn thấy cái hành vi thì được, quá khô, quá chậm. Nhìn ngay trong ý niệm vừa khởi ra thì đã biết ngay là cái hậu quả của nó như thế nào. Khởi một ý niệm xong thì biết hậu quả của nó sẽ đau thương. Khởi ý niệm xong bực mình rồi, nhưng mà không làm gì được, mà làm nó cũng chưa đã, tự nhiên thấy nó bi thương cho chính mình, không bi thương ai. Cho nên nói rằng được sáu pháp thần thông độ vô lượng chúng sanh, ngay đến khi ngày khi cái Mục Liên cái tâm đề tư tưởng sâu ác, tư tưởng ác độc nhất quỷ, hành động và nhất quỷ, phải tả che đậy hữu hầu ốc ăn, muốn giành giật kẻ khác, muốn bảo thủ của mình, muốn giành giật của kẻ khác, cái đó là cái tướng đó, tướng đó ai cứu độ được? Dù cho ông thần lực nhiệm màu không, thì cái bắt côn của ông đưa đến nó hóa thành than lửa nuốt mà được đâu. Bởi vì cái bóng sáng, cái gian tham, cái móc ngoặt, cái mà lường gạt, cái móc họng của người ta, mà mình đem cái đó mà mình nuốt vô ở trong họng mình thì nó bốc thành lửa luôn. Đó. Cho nên gọi là hóa là than lửa nuốt mà đánh đau. Thấy như vậy âu sầu để thảm Mục Kiền Liên đi thảm cho phương, mau mau về đến Phật được, bạch cùng sư phụ để tìm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ ràng cái tội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Như vậy là cái tập khí tham nhiễm từ vô minh điên đảo đây, từng niệm đã sâu kết ra từng rừng như vậy. Thằng rừng ngày hôm nay đã dùng cái cày phá lâm phá được bao nhiêu rồi, ít ra cũng pha được một vài mẫu rồi, mới trồng ít ra một số cây cối để hay một số cây ăn quả chứ, hay là một số thuốc để mà trị bệnh chứ. Đằng này những cái niệm ác độc kia nó còn như rừng, chưa có một niệm nào được gọi là trong sáng thanh tịnh cả. Chính như vậy mà muốn được sáu phép thần thông đó, siêng nhãn, siêng nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, à, lậu tặng như vậy, muốn được sáu phép thần thông đó thì con người mắt phải thanh tịnh, mũi phải thanh tịnh, tai phải thanh tịnh, miệng phải thanh tịnh, thân xúc chạm phải thanh tịnh, ý sanh khởi đó phải thanh tịnh. Độ vô lượng chúng sanh như mây che mặt trời, mưa mưa dứt mây liền tán, giác quan xuyên loạn tâm, thiền định liền diệt trừ, hành giả tu thiền định nếu chẳng chưa cần, tức là nếu chẳng tinh tấn thì rất khó nhất tâm, phải luôn luôn tinh tấn không giải đãi mới được định. Chư thiên chư thần còn chưa được định, hà huống nữa là phàm phu thường giải đãi. Không xuyên lên tinh tấn, khi mà Phật đang ngồi tọa thiền với cội Bồ Đề, cái chỗ mà Phật ngồi tọa thiền 49 ngày với cội Bồ Đề, đó là cái hành vi của tinh tấn lực, mà muốn chỉ cho chúng sanh thấy rõ là trong cái vòng sanh diệt, trong cái tùng tùng duyên khởi của các pháp, bởi vì 7, 7, 49 là cái con số 7, là con số thành tựu và hủy diệt tất cả các pháp, mà ta ngồi tọa thiền 7, 7, 49, tức là sự tùng tùng duyên khởi của các pháp luôn luôn bị định luật vô thường chi phối. Như vậy thì phải ta phải tinh tấn tâm từng niệm của cái định luật vô thường chỉ vô đó. Cho nên thường hay dùng con số 7, thường hay dùng con số 49, thường hay dùng con số 21 để là nói sự trùng trùng duyên khởi của vạn pháp luôn luôn bị định luật vô thường chỉ vô. Nếu ai có cặp mắt trí tuệ thì thấy rõ rằng không gian và thời gian luôn luôn nó sẽ hủy diệt mọi pháp tướng, và nó cũng sanh khởi ra mọi pháp tướng. Đó. Cho nên thấy rõ cái con số 49 ngày tọa thiền ở cội Bồ Đề, nghĩa là nếu đã có hiện hữu thì trong từng giờ, trong từng phút, nếu rằng chúng sanh trong từng giờ, trong từng phút khởi ra vô lượng vô biên niệm, thì bậc Bồ Tát là bậc tu hành thì cũng trong từng giờ, trong từng phút đó phải phát sinh ra trí tuệ vô biên. Mà chỉ có phát sinh trí tuệ vô biên mới hàng phục được nội ma, mới hàng phục được ngoại ma, và từ đó ánh bình minh mới xuất hiện. Cho nên gọi là nhất độ minh tinh, đạo thành chánh giác. Một buổi sớm mai mặt trời vừa mới mọc thì thành đạo vô thượng chánh tánh vậy đó. Thế là khi đó là phải trải qua, phải trải qua những thời, trải qua trong không gian và trong thời gian nghiệt ngã của từng ngày đó, và luôn luôn nhất tâm không giải đại mới được định. Chứ thần còn sẽ chưa được định, bởi vì lo hướng lạc phu, lo đắm vào ngũ dục, huống nữa là hàng phàm phu là giải đại, không siêu năng, không tinh tấn. Khi Phật tọa thiền với cội Bồ Đề, các thiên nữ đến bên Phật dùng kệ kêu ghẹo như sau: một mình ngồi trong rừng, sáu căn thường vắng lặng, dù mất hết vật quý cũng chẳng sầu chẳng não, dung mạo chẳng ai bằng, sao ngồi nhắm mắt mãi. Bọn tôi tâm có nghi, cầu gì mà ngồi như vậy? Phật dùng kệ đáp rằng: đã được vị niết bàn, chẳng vui phường nhiễm ái, trừ giặc trong và ngoài, ma vương đã thua ta, ta được vị cam lồ, an lạc ngồi trong rừng, thấy chúng sanh nhiễm ái, vì họ mà khởi bi tâm. Đó. Chứ thiên nữ mới nghĩ rằng người này đã rốt ráo ly dục, nếu ta, chúng ta không thể làm lây chuyển được nữa. Nghĩ như vậy rồi, liền thanh tâm xấu hổ và lặng lẽ rút lui. Ngồi như vậy tức là sanh ra chỗ hỷ lạc, ngay đến cái chỗ hỷ lạc đó là ái nhiễm, và cái chỗ hỷ lạc đó chính là thiên nữ. Thấy sướng khoái lắm. Nói thiệt chứ rời bỏ những cái ràng buộc và rời bỏ những cái nghiệt ngã của cuộc đời này mà để ngồi trong một nơi nào đó, trong một tỉnh pháp nào đó có hoa nở bốn mùa, và lúc nào cũng có hoa nở, có suối trong, có trăng thanh, có gió mát, như vậy cũng có thể đắm nhiễm được. Đắm nhiễm như vậy chứ là đắm nhiễm thiên nữ rồi, chứ đâu có phải là không đắm nhiễm. Người ta dụ là thiên nữ, tức là nữ ở trên trên trời, mà nữ tức là ai nhiễm, mà ai nhiễm về cái cảnh giới thiện, ai nhiễm về cái cảnh giới trong xanh mát mẻ, trong sáng lặng lẽ, nơi chỗ đó làm cho con người trầm nịch xuống phải thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng mà cái thanh thoát nhẹ nhàng của sự trầm nịch đó thì đó là giận, chứ không phải giảng đạo. Cho nên ma vương phải thua ta, ta được vị cam lồ an lạc ngồi ở trong rừng. An lạc ngồi trong rừng, rừng thì có nhiều thú lắm, nào là cây cối, nào là chim thú, nào là những thứ rình rập ác độc, nào là những thứ ma cơ thường hay uống. Chẳng phải trong rừng mà gọi là an lạc đâu, ai dám chui vô trong rừng ngồi thử có phải an lạc không? Cho nên gọi là an lạc ngồi trong rừng, nghĩa là giữa đám ma quân, giữa những cái tham dục, cái sân nghe, cái ngủ nghỉ, thấy không? Cái gọi là tạo cử, cái hôn cầm giữa những chúng ma như vậy, ở trong rừng ma chướng như vậy.